mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lương Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần. Chúng con xin kính chào quý trừ từ đất Tân Ly và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, cũng như thường lệ, chúng con xin được cùng kính giới thiệu Pháp Sư Thích Biến Hóa về chủ Lương Sơn Tự thuộc thành phố Rosebud, California.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cùng kính giới thiệu Sư Cô Thiên Nữ Hiền Độ Chú Sứ Lương Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Tinh Nữ Hiền Nhẫn Chú Sứ Lương Sơn Tự.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Mô Phật. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay chúng con xin trả lời những câu vấn đáp của Phật tử. Xin quý thầy với cô từ bi giảng giải cho chúng con.
Thực ra chúng ta có rất nhiều vấn đáp nhưng đều không có thời giờ trả lời hết.
Dạ vâng. Vâng. Thì xin mấy cái câu tương tự ạ. Vâng, trước khi con xin vào cái câu chánh là nói về phong thủy.
Vâng.
Con xin nói về những cái câu này trước đã rồi phong thủy về sau. Trả lời cái phong thủy nó có thay đổi được cái vận mệnh hay không. Nhưng mà trước cái câu đó thì xin quý Phật tử, đây là câu hỏi. Cũng đọc luôn và cũng để mà trả lời luôn của Ngài Tiên Hóa cũng đúng. Vâng. Mọi người hỏi, mọi người đều rất hiếu kỳ về thần thông của Ngài Tiên Hóa. Nghe nói Ngài thường chữa bệnh cho các tín đồ, phải không? Ngài Tiên Hóa đáp, người tu hành chân chánh thì không nói về chuyện thần thông. Người xuất gia chỉ nói về sự cầu đại trí huệ. Vừa Phật, cái đó là câu trả lời thứ nhất của Ngài. Và Ngài gạt bỏ ra trả lời về cái bộ thần thông. Và có đại trí huệ thì thật sự là nó cũng là tuy nhiên nó có thần thông đầy đủ.
Mà tại sao thời Ngài Tiên Hóa, tại sao mà Ngài lại chữa bệnh nhiều người ấy?
Dạ. Thưa Hòa,
thầy không biết, thầy đó thầy còn nhỏ chưa biết. Thầy cứ thắc mắc chuyện đó, tại sao Ngài chữa bệnh, sao làm
con người chưa có, thật sự là con chưa có được gặp Ngài Tiên Hóa bao giờ lúc khi Ngài còn tại thế. Nhà Mô Phật.
Ngài Tiên Hóa có thần thông dễ sợ, Ngài chữa bệnh là gọt cái cốc mà làm bệnh.
Cốc. Thầy gõ làm sao? Có sự gõ cho con
thôi. Không, thầy gõ nó không lành bệnh, thầy không dám gõ.
Dạ. Con có nghe nhiều chuyện về con Ngài là có tình thông nhiều dụng lắm.
Tuyệt vời.
Vâng, là tuyệt vời. Mà con nghe là vừa mà con đã đọc những cái câu chuyện đó là con đã nghe rồi. Mà mấy vị không hiểu tại sao vừa mới nói xong là quay lưng là thấy Ngài đứng đằng sau. Mà khi mà Ngài đi đâu, Ngài đó nói trước là tuyên đoán trước rồi, mấy ông đừng thế này thế kia là đúng như vậy. Và thêm một điều nữa là cái chuyện mà nổi tiếng đó của Ngài đó là khi mà Ngài mua được cái vạn vật thánh thành. Chưa thầy? Cái vạn vật thánh thành ở ngày xưa nó là một cái nhà thương điên mà của Mỹ xây rất là kiên cố và vật liệu rất là chắc chắn. Nếu mà mua lúc đó mà đúng theo giá thị trường thì không thể nào mà có thể bỏ tiền mà mua được. Nhưng mà chẳng may sao mà lúc đó lại là thiếu nước. Thiếu nước phải hạn hán không thưa thầy? Con có biết gọi là hạn hán.
Chỗ đó không có nước này.
Dạ, không có nước.
Sống không được nữa. Nhà thương điên mà không có nước phải đóng lại.
Dạ, đóng lại phải dời đi ngay lập tức ngay chỗ khác. Và mới là bán lại chỗ đó.
Mà không ai mua nữa. Không ai mua nữa.
Dạ. Thì con nghe câu chuyện là lúc đó có một vị thương gia thì muốn trục lợi là mua cái đó. Mua cái đó để đầu tư. Nhưng mà sau 7 năm thấy không đầu tư được tại chỗ đó không có nước. Cho nên rốt cuộc phải bán đi. Bán đi thì đệ tử của Ngài Tiên Hóa tình cờ mới nghe được mấy thầy Ngài tới. Ngài bảo là cái này nếu mà chúng ta phát đại nguyện là vì Hoằng Dương Chánh Pháp á, thì mới là thành chỗ này. Thì khi mà Ngài mới phát đại nguyện rồi thì mới đầu mà thương lượng. Thương lượng là con nghe đâu là mua với cái giá là rẻ mạt luôn á.
Những triệu đó mà. Mà đó lần đầu tiên mà Ngài phải mượn tiền. Đệ tử là cản lại, nói cái chỗ này xa quá, nó xấu quá, không ai tới đâu. Ngài nói không, thì trong tương lai cái này sẽ là cái trung tâm của truyền hóa cho của Phật giáo Đại Thừa ở xứ Mỹ này.
Con lại không, con quên đi, hình như là bao nhiêu building rất là rộng, rất là nhiều. Mà chứa ra nghe nói là nhiều lắm, chứ cả có thể mấy chục ngàn người lắm.
Vâng, thì bây giờ vẫn chưa xài hết nữa.
Mà có một triệu đô.
Để trống. Còn 1 triệu đô la.
Dạ vâng.
Nhưng vấn đề không có nước. Sao mà sống bây giờ? Sao mà sống bây giờ?
Dạ vâng.
Cái ngày tới ngày phải mướn người đào nước.
Dạ.
Đào giếng.
Cảm ơn bác sư.
Đào giếng thì họ đào mấy lần trật hết. cái gọi là Thanh Hóa. Tại một lần cái vị đào lúc mà đào nước ấy, nhất là thời buổi mà hạn hán này, cái vị biết người ta phải đào nước, nhiều người phải nông gia đó sư cô phải đào nước đó, đào xuống mà họ đào xuống như vậy á là cả $100,000 đó, hiện bây giá bây giờ là $100,000 đó. Mà nếu quý vị mà đào mà không có nước ráng mà chịu nha, đào cái lỗ khác là $100,000 khác.
Tốn tiền.
Đúng, tốn tiền ấy, sợ họ đào mấy lần cái trật hết. Cái gọi ngài Thiên Hóa, ngài xuất ruột quá, đệ tử xuất ruột quá, gọi ngài Thiên Hóa. Báo cáo ngài Thiên Hóa tới coi. Tôi có coi bên này nè, ông đào xuống chỗ đây nè, đào cái phọt nước đây.
Vâng, mà theo cái câu chuyện, vâng đúng vậy thưa Pháp Sư, thưa cô. Lúc đó ngài Thiên Hóa, ngài đi trên đây, ngài cầm cái tích trượng, ngài đi dạo qua dạo lại. Ngài cầm cái chỗ, ngài gõ cọc đi cái điểm như Pháp Sư vừa nói đó. Ngài nói là đào ngay chỗ này nè. Thì lúc đó là những cái công ty đã thử chỗ có nước hay không mà đào. Họ bảo đã đào nhiều lần rồi đâu có nước đâu. Bảo nhưng mà tôi nói ông cứ đào ngay chỗ này đi. Thì ngài trả tiền mà. Ngài bảo ông cứ đào ngay chỗ này đi. Khi mà đào lên thì số lượng nước lên quá nhiều. Vâng, mà nghe nói là có thể là nuôi được là bao nhiêu vạn người đó. Số lượng này. Hóa ra là cái câu chuyện đó là cái câu chuyện mà con nghe nói là rất nổi tiếng mà tới bây giờ ai cũng đều nói tới. Dạ vâng. Đó là một vị cái là phải nói là cứ bằng da bằng thịt cho con người của mình mà đâu có biết đó là vị Bồ Tát hay như thế nào. Thưa Pháp Sư. Dạ vâng.
Từ bây giờ ngài chết rồi mới quý vị mới biết là ngài là Đại Bồ Tát. Một vị Đại Bồ Tát.
Coi như Pháp Sư là
giáng thế để cứu độ chúng sanh, để đem cái Phật pháp qua xứ Mỹ này. Thành ra cái Phật pháp Đại thừa cái biết không, là bây giờ từ Trung Quốc đó, truyền qua xứ Mỹ rồi. Thật sự bây giờ đó, xứ Mỹ này là cái chánh pháp Như Lai ở xứ Mỹ, không còn ở Trung Quốc nữa. Tại sao vậy? Tại vì những cái người tu xứ Mỹ này trình độ cao hơn những người tu ở Trung Quốc. Cho đâu Phật pháp đâu,
nó còn nghe nói mặc dù hòa thượng không còn ở đây nữa, nhưng mà thật ra ai mà có lòng tin cầu nguyện ngài, ngài vẫn nghe, ngài vẫn hóa độ cho.
Có điều này có.
Cô có xin không?
Mấy đứa con có nhà xin.
Xin gì?
Nó xin công an việc làm. Nó xin để nó ăn chay. Xin được.
Xin được hả?
Được.
Ồ, xin với ngài Thiên Hóa hả? Ồ, thầy phải tập xin mới được. Thầy trước giờ chưa xin.
Thấy thầy chim bao ạ. Có chim bao được hả?
Chim bao thấy luôn được nữa. Trời, bởi mấy cái người nó có phước, thầy cả đời không thấy được ông. Không được cái gì hết.
Hồi nào giờ đâu biết ngồi thiền. Bây giờ nó ngồi thiền được hơn tiếng á.
Tại xin nó được ngồi thiền. Vậy hả?
Ngồi thiền được.
Thôi, mình về mình tập xin thử.
Con thì thực sự là chưa có duyên lành gặp ngài lần nào hết. Chưa có gặp ngài.
Nó thất nghiệp 3 năm. Thì này sinh ra lại làm được rồi.
Kiếm việc ra được làm nữa. Tốt quá.
Bây giờ mỗi ngày chủ nhật á, cô ta nghỉ lên lễ.
Chắc cô phải xin cái chùa lớn lớn, cho mình chùa nó hơi chật, phải xin ngài Thiên Hóa để cái chùa lớn. Mua hụt. Thì cái vấn đề là tại sao ngài Thiên Hóa lúc mà còn sống á, ngài chuyên môn đi chữa bệnh người ta, mà ngược lại ngài nói chúng tôi là không được chữa bệnh, mà các con không được chữa bệnh, mà ông đến chữa bệnh hoài, ai tới gọi cốc được lành bệnh, xin gì được đấy.
Con đọc qua một cái câu chuyện là một cái người đệ tử của Hòa Thượng Tuyên Hóa thấy ngài dùng cây phất trần mà chữa bệnh cho nguyên cả làng, hết bệnh. Thế là lúc đó rồi Hòa Thượng có việc đi khỏi, xong rồi là cái người đệ tử đó cũng nghĩ là thôi cứ lấy cái cây phất trần ra mà phất xong rồi về còn khoe Hòa Thượng là trời ơi con chữa được bao nhiêu người. Hòa Thượng là rồi vài bữa sau là bệnh chết luôn.
Vâng, là mang nghiệp chúng sanh. Cho nên là một cũng đổi một, cái đó là vâng, cứ như là bình đẳng trong nhân quả. Cho nên lúc mà con nghe nói ngài mất đi rồi là trong cơ thể con ngài là đủ thứ bệnh hết. Nhưng mà đối với vị Bồ Tát đó là đủ thứ bệnh hết, nhưng rất tự tại, không có gì là đau đớn cả.
Đau đớn lắm chứ. Sao nó không tự tại?
Con nghĩ như vậy. Con thì con
sao nghĩ sao mà cái anh có cái thân thể mà không đau đớn được, nói nó tầm vậy.
Những cái tin những lời nhưng mà con nghĩ cái tâm của ngài không
có cái thân thì đau, để cái tâm nó không phiền nào. Cái khác biệt như vậy thôi. Lý do mà ngày chúng tôi là không được chữa bệnh là tại vì cái vị chữa bệnh đó là loại là gọi như đọc mấy chuyện mà kiếm hiệp đó, gọi là đi can thiệp chuyện giang hồ, không nên. Còn làm như vậy thì có cái hậu quả. Okay. Mình động chạm cái chuyện người ta, mình phá chuyện người ta như vậy thì không tốt, phải có phải là cái hậu quả. Yeah. Thì dạng như mình chữa bệnh người ta như vậy thì cái vị phải chịu bệnh. Ngài tiến hóa cái bài học rất là rõ ràng, khi mà ngài chữa bệnh người ta như vậy thì cơ thể người ngài là lãnh cái bệnh của người khác, chứ đâu phải chuyện tự nhiên đâu. Phải công bằng chứ, cái người phải bị bệnh mà người ta hết bệnh bớt bệnh có nghĩa là ngài phải chữa bệnh cho người ta. Thằng ngài cấm chúng tôi không được chữa bệnh, vì vậy tại sao vậy? Thầy cũng dạy tụi nó cũng vậy, không được chữa bệnh, tại vì chữa bệnh chúng tôi có nhiều pháp chữa bệnh lắm à. Có làm được chứ không phải không được đâu. Nhưng chỉ cần chữa nhức đầu như vậy, nhức nhức mà chữa nó hết được. Nhưng đều không chữa tại sao như vậy?
Không có chữa cho người ta chứ mình tự chữa được. Mình tự chữa cho mình, như con chính bản thân con nè, con cố gắng, con tưởng Phật rồi con ngồi thiền, con chữa được.
Tự chữa luôn. Tại cô này không biết nói là khoe, không biết là mấy tuần trước là đau cái lưng dễ sợ.
Đau lưng đi không được, cong lưng.
Tê luôn, không có thành.
Cong đi không thẳng được.
Đáng thì phải lên.
Lên đáng không được luôn
á. Nên đáng lên đài TV thâu mà thấy cái mặt thấy xấu quá.
Tôi tháo cái y này ra nè. Mà muốn máng lên máng không được.
Khổ như vậy. Xong rồi sao hết hay vậy?
Ngồi thiền, niệm Phật. Rồi tự nhiên là hết.
Tự nhiên nó hết.
Mà ban đêm sư cô lên chánh điện sớm lắm thầy ơi. Tụi con là theo không kịp.
Một giờ rưỡi.
Thành theo cô nói đúng là chúng tôi tu đó là để tự lo thân thôi, và để phòng lo cái thân mình thôi, chứ không dám
chữa bệnh cho bản thân.
Tại vì ngài tiếng nói dạy rõ ràng khi cái việc chữa bệnh là mình sẽ lạnh cái bệnh người ta. Đó là mấy cái người mà chữa bệnh tân biết chuyện đó, mấy người chữa bệnh là sau này cũng bệnh nặng lắm.
Dạ vâng, nhân quả không ạ, nhân quả không ạ. Vâng, cái đó là đúng thưa thầy. Một Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chính Pháp Như Lai. Phần 2 của chương trình sẽ nói về là phong thủy có lợi lạc như thế nào và có thay đổi được mệnh của con người hay không. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần 2 của chương trình Chính Pháp Như Lai nói về phong thủy. Trước khi vô đề tài của phong thủy, xin có một câu này của chư Phật. Kính thưa quý vị, đây cũng là sự mong cầu của chúng sanh. Chúng sanh thì mong cầu có được quả tốt, nghĩa là muốn có cái gì cũng tốt đẹp hết, là tiền tài danh vọng vân vân và vân vân. Nhưng cái yếu tố chính lại không hay tạo những cái nhân tốt, nghĩa là phải cái nhân tốt thì mới sanh ra cái quả tốt. Thường là cầu những cái gì, thưa quý vị, đây là một trong những cái cầu mà nói đại khái thôi, là cầu được có tiền, cầu được giàu có, nhưng không chịu làm những hạnh bố thí giúp đỡ người khốn cùng, hay là mong được khỏe mạnh trường thọ nhưng lại không có quý trọng sanh mạng của những chúng sanh khác, cũng người và vật, hoặc là mong đạo gia đạo được an vui mà khẩu nghiệp lại hay đâm thập đôi chiều, hoặc là cầu cho mình không bao giờ gặp cảnh lừa bịp người khác lừa mình, nhưng chính mình lại hay phành gạt người khác. Nói chung, muốn được quả tốt thì quý vị phải tạo ra những cái nhân tốt, chứ không có quả tốt thì nhân không tốt thì quả không thể lành được. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Thì ngược lại trong vấn đề phong thủy thì sao? Phong thủy thì xin thưa hỏi quý vị là những người có tính tình hiểm ác, hung hăng, độc địa, lại hay sát hại sinh vật. Nếu mà cái tin phong thủy mời thầy tới và đặt địa thế này, đặt địa thế nọ, thì xin hỏi có thay được vận mệnh và họ được kết quả tốt hay không?
Xin
quý thầy cơ.
Cái chuyện thế gian vâng, pháp thể chịu.
Dạ vâng, mô Phật. Ở đây thưa con, thực sự là cũng thường là hay đọc sách của các vị tổ mà trước mắt là ngài Tuyên Hóa. Vâng. Chứ ngoài ra con cũng không hiểu rõ về cái này, nhưng mà ngài Tuyên Hóa nói thế này.
Ngài nói sao?
Vâng. Ngài nói là mệnh phải do mình giả lập. Vâng. Thì phước họa đó là do tự mình cầu. Vâng, mình cứ làm phước thì có được phước, làm họa thì có được họa. Vâng. Bây giờ đó là mình cứ không có làm những điều tốt thì làm sao mình được kết quả tốt được. Phong thủy, ví dụ như là ngài co cho một vài thí dụ. Dạ vâng. Thực sự đó là nếu mà những người mà tiên phong thủy là thứ nhất, tự nhiên là có người tự nhiên đã đạt được là thưa, thực sự là cái quả của họ nó cũng sắp chín mùi rồi, hoặc là tới kỳ chín mùi rồi, thì có lúc đó không cầu không đạt phong thủy nó cũng tới.
Đúng.
Và có những vị mà đã là cầu đạt phong thủy đó thì nhiều khi đó là không có được lợi lạc gì mà họ đâu có nói ra đâu. Vâng, cái tiền mất là tật mang, nên là không có được hưởng gì cả. Dạ vâng, hỏi như là vừa rồi cái câu vừa rồi đó là bây giờ anh không có làm việc lành, không có làm việc thiện, thì nếu mà Phật không nói là chúng ta đó là phải tu những hạnh lành, bỏ tham, phải sân, phải si ra thì chúng ta được kết quả tốt. Thì đằng này thì chúng ta chỉ có mau cầu lợi, mà nó khác với của Như Lai là chúng ta là tu là không có mong, không có cầu, không có danh, không có lợi. Cái đó là đi ngược lại với cái chánh pháp của Như Lai. Dạ vâng. Thì đằng này á, mà biết là đi ngược với chánh pháp của Như Lai rồi thì mặc dầu cầu thưa không có phước, không có đức thì cầu cũng không được. Nếu có đủ phước của đức, không cầu cũng tự tới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ.
Hiền Nhẫn thì cũng không hoàn toàn đồng ý với chú. Tại vì thật ra thì Hiền Nhẫn không có biết về phong thủy, nhưng mà Hiền Nhẫn có nghe thầy Hiền Trì có nhắc đó, là như Hòa Thượng Hư Vân. Hiền Nhẫn không có được đọc chính xác, nhưng mà nghe thầy Hiền Trì dạy thôi. Thì thầy nói là Hòa Thượng Hư Vân nói rằng á, những cái người tu hành thì cũng vẫn nên để ý tới chuyện phong thủy một chút. Tại vì có một số những cái trường hợp như chùa chiền mà mua rồi xây lên mà đặt không có đúng phong thủy đó, thì các thầy các cô ở đó tu cũng rất là khó khăn. Có nhiều người tu không được là phải đi ra ngoài luôn.
Nếu vậy cho con hỏi một câu. Vâng, vậy cho con hỏi một câu. Cái đặt phong thủy là để cho đúng là dựa vào đâu? Vâng, mà giống như ngày Tuyên Hóa thì con không phải là vừa rồi con nói là lời có cọc. Vâng, như lời của vị Thánh Tăng vậy. Ngày Tuyên Hóa chùa ngài không có đặt theo cái phong thủy như con được biết như vậy. Thì khi mà cái vụ mà phong thủy con được coi qua đó, là thường là các ngài, cái vị mà làm phong thủy đó, cái vị con hạnh tuổi từ xưa là không thể các ngài lật được, mà các ngài dựa vào những vị mà đã là tương đối có cái hạnh tu đàng hoàng, và nhờ người đó chi vô vào trong cái dụng cụ nó gọi là cái chú Phật ở trong đó đó, bằng dựa vào đó, mà dựa vào đó thì các ngài thực sự là các ngài chẳng hạn như là con đây là có như là pháp sư đây chùa chú vô cho con cái này để con mà làm việc này, thì con ra lại đặt vô con làm việc khác. Con nghĩ như vậy. Thì ngài Tiêu Hóa có nói một câu là nếu mà trường hợp mà cái vật đó nó có hiệu nghiệm thì không bao giờ cái vị mà thầy phong thủy đó trao cho quý vị đâu, phải để giữ riêng cho họ để mà làm việc riêng. Đó, ngài Tiêu Hóa có nói một câu như thế.
Có lý. Dạ vâng. Là thương mại hay làm gì
lời không, nhưng thôi. Mà theo Hiền Nhẫn được thầy Hiền Trì giải thích đó, phong thủy chẳng qua là một, nó chỉ là thuận theo cái quy luật tự nhiên thôi. Của gió, của nước, của năng lượng. Thì nên mình thuận theo tự nhiên đó, thì cái gì nó cũng thuận hết. Mà mình làm ngược lại đó, thì mình hay gặp trắc trở lắm.
Thầy vắn tắt cho quý vị nghe, hết thì giờ rồi. Thì thật ra theo thầy biết đó, ngài Tiên Hóa, ngài dạy chúng tôi là phải biết chọn phong thủy nó luôn. Lúc chọn chùa đó phải có cái phong thủy đàng hoàng, tại cái nó ảnh hưởng tới cái vận mạng của cái chùa luôn, là không phải chuyện chơi đâu. Thành nó có cái hiệu nghiệm nơi đó. Cái khổ là thầy dốt không được học cái pháp đó, thành thầy không biết nhiều, thầy mà học là từ mấy người như thầy Hiền Trì hoặc là mấy ông thầy này nọ. Thì nhớ hồi trước có cái ông chủ đài TV kia đời trước á, đài trước mà chúng tôi lên á, thì ông có ông thầy phong thủy nổi tiếng lắm, chuyên môn coi phong thủy mấy tướng mấy tá nọ không à. Thì ông nói là cái ông này ông giỏi lắm, mà phải tới coi cái chùa thầy phải sửa sao chùa thầy nó thịnh lên. Cái ông hẹn ông tới. Hay xong thầy hoàng tới về cái physical tới. Mà thầy không biết họ tới nữa, ông tới luôn nữa. Cái ông tới không biết ông bốc đồng sao ông hẹn ông tới nữa. Tại ông này ông nổi tiếng, ông giỏi quá mà. Thành ra mà phải chiều ông mới tới, mà không chiều ông tới. Thầy nghe như vậy xong thôi đừng có tới nữa. Tại sao như vậy? Tại cái người coi phong thủy mà có giỏi đi nào nữa mà không biết cái đạo đức cái gì, không biết cái uy tín là gì, thì người đó không giỏi phong thủy thì không thèm tới nữa, không chơi nữa. Ok. Thì đại khái là cái phong thủy thiệt nó có hiệu nghiệm nữa, cái kinh nghiệm thứ nhiều của thầy đó. Con mua cái nhà. À, thì ông thầy kia, ông thầy Thích Tâm Đạt đó, chưa mua coi phong thủy đó, coi mấy cái đồ ông giỏi lắm. Ông thân qua cái nhà này là vấn đề nhiều dễ sợ lắm. Thứ nhất là phá sản, thứ nhì là nhức đầu, tại nó ở đúng. Tôi sạch bắt tiền mà tôi cũng nhức đầu dễ sợ lắm. Cái thầy mới hỏi ông thầy Tâm Đạt ngoài lần. Hay vậy cho sư phụ ơi, sư phụ bây giờ ông tám mấy tuổi rồi, có gặp chưa?
Chưa
gặp
hả?
Ông nói sư phụ bây giờ sao sửa bây giờ, tại bây giờ kẹt rồi. Ông nói bây giờ sửa nhà ra sao? Ông nói sửa nhà là tốn tiền hơn cái nhà này nữa, sao mà sửa? Ông nói bán đi. Thế nó bán nữa có vừa lỗ tiền mà còn này nọ, chưa là hết tiền, chịu gì nổi. Ông nói thì ngồi ôm, ôm cái nợ sao? Thầy nói thôi bây giờ như vậy này, thầy về thì tự sửa có được không? Thầy tự sửa phong thủy. Thì xong tuần sau kêu ông tới lại coi, ông nói ủa cái nhà sao nó đổi kỳ vậy. Thằng cái phong thủy đó thì ông ấy ông cười cười khắc khắc, ông nói là đúng rồi, đúng rồi, cái phong thủy nó áp dụng cho người tại gia thôi, cho người xuất gia trong chùa nó không có thường thường nó không có cái hiện nghiệm, nó khác, cái chùa nó khác. Thành loại khá là cho quý vị, thiệt ra cái phong thủy nó quan trọng nơi đó, nếu mà làm đúng thì nó giúp cái vận mạng quý vị duy trì được cái tài sản và là cái công ăn việc làm của mình, sức khỏe quý vị. Nên thầy nói cho quý vị biết là có người sau nào hỏi thầy nhờ thầy sửa phong thủy của nhà họ, thầy nói chúng tôi chỉ làm này cho chùa thôi, chùa chúng tôi thôi chứ không có làm cho người khác. Thành đại khái phong thủy nó có hiệu nghiệm nơi ấy, nhưng phải chơi đâu, nhưng đều ta phải nên coi, nên chú trọng phong thủy một tí. Thầy đồng ý với ngài Hư Vân, ngài Thiên Hóa cũng dạy như vậy nghe. Cái chùa nó phải có đúng cái tư thế, có cái vị trí đàng hoàng thì nó thịnh, còn không thôi nó khó khăn lắm. Thầy thì dốt, thầy không biết, nên nhiều khi mình làm đại mình sửa sau này thôi. Chầm trời mấy rủi.
Nhưng mà phong thủy ở đây cũng theo thời. Theo thời mình có thời, tất nhiên phong thủy cũng do nơi bề trên xui khiến. Như cháu con nó dốt, nó cất cái khách sạn mà nó không mời ai á, tự ơn nó. Nó nhờ á cái phước đức của ông già nó làm phước báo quá nhiều. Rồi ba mẹ mất sớm, thành ra nó còn trẻ, không biết gì hết. Mà khi mà nó cất khách sạn nó không coi, tự ơn nó chọn. Nhưng nó chọn nó đúng chỗ luôn.
Có phước hả?
Nhờ cái phước báo của nó.
Nhờ cái phước đó thì tự động là
tự động làm à? Mà làm nó đúng á, đặt đâu đúng đó.
Thì thấy thì cũng trong cái tinh thần đó mình cũng vậy, là mình có phước tự động mình hưởng,
có
cái
ra
như
vậy.
Con thì nó lo như là tiếng nói này dạy đó, là lo tu tâm tích đức đi, chứ còn đừng những cái chuyện tự động nó xảy ra. Để con người mình sống phải vui chứ, phải học hỏi thêm tí chứ, mình cứ nhắm mắt mà nói mình chưa tu rồi xong rồi chuyện tốt nó xảy ra. Mình nên học tí xíu về phong thủy thì cũng khuyên như vậy, để đừng có tin mấy ông thầy phong thủy quá, mấy ông thầy tầm bậy.
Mà khi mà con thấy
mấy cái người mà nghĩ là mình giỏi nên nó thầy không tin người ta.
Bói ra ma, quét nhà ra gác.
Thưa quý thầy cô, con cũng là biết một điều nữa là trước đó có một vị thầy kheo, đây là kể cho con một cái câu chuyện của thời Đức Phật Thích Ca. Mà sau đó không hiểu tại sao cái này không có, vị này không có phải theo phong thủy gì hết, không có biết về phong thủy ngày trước. Thì khi cái vị cư sĩ này khi mà mất đi, tự nhiên là chôn vào một chỗ rất hẻo lánh. Mà cái chỗ đó ai ngờ đâu là đặt một cái mộ, mà cái mộ đó là có để lại một cái kinh quý cho đó. Dạ vâng. Thì tự nhiên là đặt xa gần cái mộ đó, thì cái lúc đúng thời đúng điểm một cái mộ đó cũ quá rồi, không phải cứu về, con nghĩ là nhân duyên nó cứu thôi, là nứt ra. Tuy nhiên là cái tập kinh nó là theo gió mà bay lên đặt trên cái mộ của vị này. Cho nên là cái vị này nó được hưởng phước lắm. Thì lúc đó cái vị thầy kêu hỏi tại sao cái vị này được như là như vậy. Tại ngài mới trả lời cái vị này đã gieo phước bao nhiêu đời rồi. Chứ không phải vậy, mà tự nhiên là không phải tự nhiên nó có nhân có đức từ trước đến giờ hết mà nó tạo nên như vậy.
Đúng.
Dạ. Dạ vâng, thưa quý thầy cô, cái như thời giờ đã hết rồi, cảm ơn quý thầy cô cho từng ý kiến đây. Đây thực sự là chúng con cũng không có hiểu biết mấy về phong thủy, nhưng đây là một cái đại khái thôi, quý thầy quý cô góp ý cho chúng con để trả lời những câu Phật tử đã hỏi.
Tu hành đi, đừng có lo, tu hành tự động
chuyện tốt nó xảy ra. Vâng, vâng. Xin quý vị
tu nhân tích đức là có.
Dạ, dạ, cứ tu nhân tích đức thì coi như là mọi việc là không cầu nó cũng tới.
Không cầu cũng tới.
Một Phật
tự nhiên
vô sở cầu, vô sở đắc các bạn.
Nhưng dạ, bản thân con này
là được kinh nghiệm. Chúng tôi thì hên hơn là tôi. Chúng tôi mà cần gì nhờ thầy hiền trì thì coi một tí.
Dạ, dạ. Dạ. Và cảm ơn các thầy cô, cái thời lượng đã hết rồi. Tham mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, kính chúc quý vị tinh tâm thường lạc, A Di Đà Phật. Nếu có điều gì sai trái xin quý vị hãy thứ lỗi cho. A Di Đà Phật.